siêu cấp cường giả, chương 95, không có thiên lý, góc truyện audio.com. Khi Sa Vương Hồng Kông bất ngờ vì trông thấy Bùi Đông Lai cua khúc cua hình chữ S thiếu chút nữa thì mất mạng thì Kim Hy Mỹ người đại diện Thôi Vĩnh Tinh đã lái chiếc xe thể thao vua Bugatti Veyron đi tới chỗ xuất phát. Ngao, mắt thấy Bugatti Veyron đi tới điểm cuối cùng, bắt đầu vòng thứ hai thì một ít kẻ đua xe yêu thích Kim Hỷ Mi liền giống to lên. Mà đám người Tôn Vệ Đông thì giống như trái cà héo, hoàn toàn ủ rũ xuống. Trong Bugatti Veyron, Kim Hy Mỹ có thể nghe được tiếng hoan hô ở ngoài, nàng đem chân của mình để lên chân ga đồng thời dùng ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ của Thôi Vĩnh Tinh, kết quả nàng mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Xã trưởng, ta sẽ chiến thắng. Thấy được bóng dáng người kia thì Kim Hy Mỹ tự tin cười một tiếng. Cùng lúc đó thì Tôn Vệ Đông cũng không chịu rớt lại phía sau, hắn cũng chạy tới điểm xuất phát. Nhanh lên, ngươi đứng ở thứ hai. Khác xa so với Kim Hy Mỹ, khi Tôn Vệ Đông vượt qua vạch xuất phát thì âm thanh ồn ào huyên náo cũng xuất hiện, nhưng không phải là những tiếng hoan hô mà là những lời chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ, bắt buộc hắn phải giành chiến thắng. Đối với Tôn Vệ Đông mà nói thì hắn cũng không quan tâm đến những lời ấy, cái hắn cần chính là vinh dự của câu lạc bộ, thể diện của Khang Thiếu. Có lẽ bởi vì là do xấu hổ nên Tôn Vệ Đông liền gắt gao chăm chú vào phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ, ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua. Vèo, nói xong, giống như Tôn Vệ Đông đã được phát tiết ra hết, hắn gắt gao dẫm lên chân ga, chiếc Etesiti Watana giống như là một con quái thú gào theo lên rồi phóng tới, biến mất trong tầm mắt của mọi người ở đây. Cùng lúc đó, tên xạ thủ Hồng Kông kia cũng đã khôi phục lại một chút ý thức, đồng thời hắn cũng không giống như lúc trước mà tỏ ra vẻ sợ hãi. Trong Lamborghini, hắn liền nói năng lộn xộn, ta đã gây ra tai nạn, ta muốn rời khỏi trận đấu này. Xin hãy nói lại tình huống cùng với vị trí hiện tại của ngươi, chúng ta sẽ lập tức phái nhân viên công tác tới giải cứu ngươi. Người chủ trì trong tràng đua xe nghe được xạ thủ Hồng Kông nói như thế, lúc đầu thì ngẩn ra sau đó vô cùng sốt ruột hỏi han. Tên xạ thủ Hồng Kông dường như là không nghe được tiếng hỏi han của người chủ trì, nói chính xác ra là hắn không có tâm tình để nghe, hắn giống như là một kẻ điên vậy, hét lớn lên. Con mẹ nó, ta đã xảy ra tai nạn, ta muốn rời khỏi trận đấu. Xin hỏi ngài hiện tại ở nơi nào? Lão tử đã bị tai nạn. Mắt thấy tên xạ thủ Hồng Kông đã hoàn toàn mất hết lý trí thì người chủ trì trực tiếp dập điện thoại xuống, sau đó liền liên hệ với nhân viên công tác để nghĩ cách cứu viện. Bởi vì lái xe số 3 đã xảy ra tai nạn cho nên sẽ rời khỏi trận đấu. Sau khi nhân viên công tác bắt được liên lạc thì người chủ trì liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang theo vài phần tiếc nuối. Tạm thời thì hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhân viên công tác của chúng ta đang tìm cách cứu viện cho hắn, hy vọng hắn có thể chịu đựng thêm một lát nữa. Nghe được người chủ trì nói như thế thì vô luận là mấy tên thích đua xe hay là mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng lộ ra vẻ thờ ơ. Cảm giác kia giống như tên xạ thủ số 3 kia có sống hay chết cũng không có quan hệ đến bọn hắn. Vèo, người chủ trì vừa nói xong không được bao lâu thì Bùi Đông Lai đang lái chiếc Aston Martin 177 thay cho Đông Phương Lãnh Vũ đã chạy lên. Vòng thứ nhất, góc truyện audio.com, đã đi được gần một nửa, hiện nay xạ thủ số 4 đã rất lại ở phía sau khá xa, muốn đuổi kịp cũng thật sự là chuyện khó tin. Mắt thấy Aston Martin 177 chạy lên thì giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo kỳ tích hay sao? Sáng tạo cái cọng lông a, mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đúng vậy, đã quá 10S rồi, đuổi được thì hắn là quỷ rồi. Tại hiện trường, những kẻ yêu thích đua xe cũng không tỏ ra phối hợp với người chủ trì, bọn hắn chẳng những không hoan hô lên mà còn mở miệng la mắng. Cùng với bọn hắn có chút bất đồng, các thành viên câu lạc bộ của Khang Thiếu cùng với Thôi Vĩnh Tinh đều có chút ngạc nhiên. Tất cả bọn hắn đều biết được thực lực của Tôn Vệ Đông cùng với Kim Hy Mỹ. Ở bọn hắn xe ra, biểu hiện của Đông Phương Lãnh Vũ giờ này đã nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Hắc, lúc này mà vượt qua thì khẳng định thành viên của câu lạc bộ kia sẽ rất là buồn bực à. Trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ dường như là đoán được biểu hiện của đám thành viên của câu lạc bộ, cười lạnh nói. Các người hãy chậm rãi hưởng thụ đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì các người sẽ bị dọa đến mức sẽ bị bệnh thần kinh. Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói thì hiện giờ thần mã Khang Thiếu hay là thần mã Sa Vương Hàn Quốc cũng con mẹ nó, phát nổ đi thôi. Bùi Đông Lai lại không để ý đến vẻ hưng phấn của Đông Phương Lãnh Vũ mà hắn vẫn chăm chú hưởng thụ cái cảm giác đua xe này. Trong chốc lát, dưới sự chú ý của nhiều người thì chiếc Aston Martin 177 liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong tầm mắt của bọn họ, đuổi theo chiếc Bugatti Veyron cùng Ettore Quintana ở phía trước. Thông qua trong nửa đường hành trình thì Bùi Đông Lai đã dần thích ứng được, kỹ năng lái xe của hắn càng trở nên tốt hơn, cũng không sai biệt lắm so với tiêu chuẩn của Tiêu Phi ngày trước. Hắn có thể sớm một chút mà đuổi kịp Tôn Vệ Đông cùng với Kim Hy Mỹ, cho dù là phía trên có khúc cua thì hắn cũng rất nhanh đuổi theo kịp. Dưới tình hình như thế thì chiếc Aston Martin 177 màu trắng cùng ma sát với hai lan can hai bên đường. Đối với lần này thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có tỏ ra sợ sệt như lúc này, ngược lại tâm tình của hắn trở nên kích động, dọc theo đường đi thì hắn điên cuồng hét lên, hắn muốn dùng phương thức này để phát tiết sự sung sướng, hưng phấn trong lòng của mình ra. Rốt cuộc tại lúc Bùi Đông Lai điên cuồng đuổi theo thì tại vòng thứ hai, hình ảnh của chiếc Bugatti Veyron cùng Ettore Quintana đã xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Lai ca, hãy vượt lên, vượt qua bọn hắn luôn. Thấy được điểm này thì Đông Phương Lãnh Vũ liền hưng phấn hô to lên, mà một bên Bùi Đông Lai lại tính toán làm sao để có thể vượt lên được. Tính toán như thế nào để vượt qua không chỉ có riêng Bùi Đông Lai, mà Tôn Vệ Đông cũng đang tính toán. Vì muốn giữ vinh quang cho câu lạc bộ siêu bào cùng với mặt mũi của Khang Thiếu thì trong một phần tư đoạn hành trình lúc này, Tôn Vệ Đông giống như là một kẻ chiến sĩ không ngừng liều mạng đuổi theo, cho nên khoảng cách giữa hắn vào KMS mới được rút ngắn xuống như thế. Liều mạng, mắt thấy phía trước xuất hiện một loan đạo có khúc cua chữ U cùng với chữ S thì hắn biết đây là cơ hội tốt quyết. Góc chuyện audio.com, định cắn răng làm ra quyết định. Sau khi làm ra quyết định rồi thì Tôn Vệ Đông giống như là một con bạc cắn răng dẫm vào chân ga trực tiếp lao nhanh về phía loan đạo chữ U. Trong Bugatti Veyron, dường như là Kim Hy Mỹ đã đoán được Tôn Vệ Đông sẽ cố gắng tranh thủ lúc loan đạo chữ U này mà vượt qua, nàng vẫn bình tĩnh lái chiếc Bugatti Veyron rồi sau đó hoàn toàn phong kín lôi đi, ngăn cản không cho Tôn Vệ Đông vượt qua. Mẹ nó, vượt qua không thành công, Tôn Vệ Đông tức giận chửi mẹ nó, đồng thời hắn cũng cố gắng dậm chân ga. Nhưng mà không đợi hắn dẫm xuống chân ga thì hắn chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh màu trắng lướt qua chiếc xe thể thao của hắn. Phát hiện này làm cho Tôn Vệ Đông có chút sửng sốt, sau đó hắn liền thấy chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ xuất hiện ở phía trước, dường như là đang đuổi theo chiếc Bugatti Veyron. Đông Phương Lãnh Vũ sao, làm sao hắn có thể đuổi kịp được? Tôn Vệ Đông mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Dù sao, lúc mới vừa rồi hắn dùng hết sức của chín châu hai hổ, bằng phương thức liều mạng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp chiếc Bugatti Veyron của Kim Hy Mỹ. Mà ở trong mắt hắn, một tên Đông Phương Lãnh Vũ không đáng giá được nhắc tới, chẳng những lại đuổi theo hơn nữa lại còn siêu việt hơn hắn, không riêng gì Tôn Vệ Đông mà trên chiếc Bugatti Veyron thì Kim Hy Mỹ cũng bị chiếc Aston Martin 177 đuổi theo mà vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Mắt thấy chiếc Aston Martin 177 giống như là đang điên cuồng, cố ý muốn vượt qua. Thấy loan đạo phía trước rồi thì Kim Hy Mỹ cũng không giảm tốc độ mà tiếp tục giữ lấy con đường, cố gắng không cho chiếc Aston Martin 177 vượt qua. 2.000m, 1.500m, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng được rút gần thì Kim Hy Mỹ liền buông chân ga ra, tốc độ bắt đầu chậm lại. Vèo, mà chiếc Aston Martin 177 vẫn duy trì tốc độ khủng khiếp như cũ, giống như một cơn bão, mà lúc này chiếc Aston Martin 177 đã thành công chiếm được con đường. 1.000m, 500m, 300m, 4, trong màn đêm, ở hai bên đường có vài tên nhân viên công tác đang há mồm trợn mắt khi chứng kiến chiếc Aston Martin 177 làm ra một động tác hoa lệ, vượt qua loan đạo chữ S thứ nhất. Sau đó vù, vù, nương theo một tiếng gầm rú điếc tai, chiếc Aston Martin 177 liền tăng tốc chạy về loan đạo thứ hai. 4, lần thứ hai thành công. Chiếc Aston Martin 177 lần thứ hai làm ra một động tác hoa lệ, thành công vượt qua loan đạo chữ S thứ hai, vững vàng giữ vị trí thứ nhất, đem chiếc Bugatti Veyron cùng Ettore Quintana để lại phía sau. Đông Lai ca uy vũ. Trong Đông Lai ca uy vũ thì Đông Phương Lãnh Vũ nắm chặt hai tay rồi giơ lên cao, cảm giác kia như hận không thể ôm Bùi Đông Lai rồi hung hăng hôn vào hắn một cái. Mà Kim Hy Mỹ cùng với Tôn Vệ Đông bởi vì thấy được một màn như thế liền trở nên rung động, bọn hắn liền thất thần xem chút nữa đã đụng vào lan can ở hai bên đường. Sau đó, khi bọn hắn vượt qua loan đạo chữ S thì đã không thấy tung tích chiếc Aston Martin 177 ở đâu cả. Sao lại như thế, chiếc Aston Martin 177 đột nhiên sao lại trở nên lợi hại như thế này? Trong Bugatti Veyron, rốt cuộc Kim Hy Mỹ cũng không thể bảo trì được vẻ bình tĩnh, lông mày nhăn lại tự nói. So sánh với Kim Hy Mỹ mà nói thì nội tâm của Tôn Vệ Đông rung động hoàn toàn không thể dùng lời nào mà hình dung được. Hắn và Đông Phương Lãnh Vũ đã từng đua xe với nhau cho nên hắn biết được trình độ của Đông Phương Lãnh Vũ như thế nào, nếu không. Gocchuyenaudio.com, thì lúc trước khi hắn mới xuất ra nửa thực lực thì đã đánh bại được Đông Phương Lãnh Vũ nhưng mà giờ phút này hắn đã dùng hơn 100% thực lực vượt qua trình độ phát huy lúc trước nhưng lại không thấy được bóng dáng chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ đâu cả. Loại tương phản này đã hoàn toàn làm cho Tôn Vệ Đông sụp đổ mất. Hắn thật sự muốn biết vì sao trong thời gian ngắn như thế mà Đông Phương Lãnh Vũ lại có thể trở nên nghiêu bài đến thế. Nghiêu bài sao, xoài, mắt thấy ba chiếc xe biến mất thì mấy tên nhân viên công tác bên đường liền nuốt một ngụm nước miếng sau đó ngư ơi nhìn ta nhìn người. Mới vừa rồi chiếc Aston Martin 177 liên tục làm ra hai động tác hoàn mỹ để đi qua loan đạo chữ S sao. Nhìn thấy thì trong đó một gã thanh niên trừng to mắt hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh. Đồng nghiệp hắn cũng không trả lời, mà ba tên cùng đồng loạt gật đầu. Chúng ta nhất định phải báo cái tin tức này. Gật đầu xong thì một gã nhân viên công tác ý thức được cái gì đó, vẻ mặt liền kích động nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, nghe được tên này nói như thế thì những tên còn lại cũng không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại ra rồi báo cho người chủ trì. Aston Martin 177 đã vượt mặt thành công, hiện giờ đang dẫn đầu. Người nói cái gì? Bên trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của nữ chủ trì, ngạc nhiên khi nghe được báo cáo thì đôi mắt của nữ chủ trì liền trừng lớn, vẻ mặt cả kinh nói. Người nói là chiếc Aston Martin 177 đã thành công vượt qua, đang dẫn đầu rồi sao? Đúng là như vậy, hắn từ vị trí thứ tư đã làm ra hai động tác hoàn mỹ phiêu di. Dường như tên nhân viên công tác thấy mọi vật trước mắt giống như trong mơ cho nên hắn cũng nói năng lộn xộn. Nga, không là ba, là ba động tác hoàn mỹ phiêu di. Người xác định là chiếc Aston Martin 177 đã vượt qua, hơn nữa lại đang dẫn đầu sao? Vẻ mặt của người chủ trì liền trở nên ngây ngốc. Ba, hắn dùng tới ba động tác hoàn mỹ phiêu di. Tên nhân viên công tác cũng không nghe người chủ trì nói cái gì, hắn liền kích động nói. Hắn vốn lợi dụng khúc cua chữ U ngay loan đạo để chạy qua, sau đó thành công vượt qua mặt chiếc ETS City Wanata, tiếp đó. Người câm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi bây giờ chiếc Aston Martin 177 đang dẫn đầu phải không? Người chủ trì nghe tên nhân viên công tác kia nói năng lộn xộn thì liền giống lên. Đúng vật chiếc Aston Martin 177 đang dẫn đầu. Tên nhân viên công tác kia bị tiếng giống của người chủ trì liền trở nên thanh tỉnh lại, hắn liền tỉnh táo, nói một cách khẳng định. Hơn nữa, chắc hắn sẽ luôn luôn dẫn đầu thẳng cho đến khi trận đấu chấm dứt. Nghe được đồng bạn nói như thế thì ba tên nhân viên công tác còn lại cũng không có phản đối, mà ra sức gật gật đầu. Đúng vậy, ở đám bọn hắn xem ra thì bằng ba động tác hoàn mỹ như thế để vượt qua loan đạo, nếu đang dẫn đầu mà trở thành đứng chót thì con mẹ nó quả thật là không có thiên lý nữa. Cách chương.